Cuộc đời của chúng ta, mình hay gặp những con người là họ có những thắc mắc, họ có những câu hỏi rồi họ đặt ra. Thường thì mình thấy là có những loại người họ thích đặt câu hỏi, là hỏi để mà hỏi. Có khi thì họ đã biết rồi đấy, nhưng mà họ hỏi để làm gì? Để thử mình coi sao. Họ hỏi để thử mình coi, tôi biết nhưng mà tôi hỏi anh để tôi thử coi anh trả lời câu đó như thế nào. Có những người thì họ thành tâm thiện chí, họ đến họ hỏi mình trao đổi thì nó dễ, đúng không ạ? Nó dễ vì họ đơn sơ, họ thành tâm, không biết thì hỏi. Ta gọi là học hỏi, cái gì không biết thì hỏi, gọi là học hỏi. Mà cái gì mà ta biết rồi thì gọi là học để mà biết, đúng không? Học để mà biết thêm, biết rồi biết thêm, biết nữa, biết mãi. Mà nếu mà không hiểu thì hỏi, gọi là học hỏi rồi thì học biết. Có những người thì không phải là học hỏi, cũng không phải là học biết, nhưng mà họ tìm cách họ học để mà họ bắt bẻ người khác, học để mà tìm cái khe hở của người khác, học để mà muốn chứng tỏ cho người khác thấy rằng họ là người hiểu biết, muốn chứng tỏ cho người khác thấy rằng họ là người là học cao hiểu rộng. Thì có nhiều loại người trong cuộc đời này mà chúng ta gặp. Mỗi người hôm nay mình tự hỏi, tôi là người như thế nào trước mặt Chúa, trước mặt anh em của tôi? Tôi có muốn học hỏi, tôi có học để mà hiểu biết, tôi có học để mà yêu mến hơn hay không? Học hỏi, học để mà hiểu biết, học để mà yêu mến. Càng hiểu biết bao nhiêu thì tôi càng yêu mến bấy nhiêu. Tôi ham học hỏi lời của Chúa để làm gì thưa anh chị em? Bây giờ cũng có nhiều nhóm cầu nguyện lời Chúa, nhóm học hỏi lời Chúa, vân vân và vân vân. Tốt lắm, học hỏi lời Chúa thì nó quý lắm. Nhưng mà cũng cẩn thận là có những người là học hỏi lời của Chúa rồi, rồi đi đến đâu cũng sổ lời của Chúa ra, đi đâu cũng nói lời của Chúa ra, nói như kiểu là dạy đời người khác, lấy lời Chúa ra để mà dạy dỗ người khác. Nhưng mà thử là mình là thầy dạy người khác, mình là người nói cho người khác lời của Chúa, còn mình, chính bản thân mình thì không có sống được lời của Chúa. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta hay gặp gỡ ngày hôm nay, đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Có những nhóm nói thì cha sợ lắm, sợ anh ấy xuất hiện lắm, mỗi lần anh ấy mà cha làm hỏi ý kiến là anh ấy mà đứng lên anh nói thì thôi 15-20 phút nói một thôi một hồi đủ thứ hết, trích sách này đến trích sách kia, đoạn mấy câu mấy rồi đủ thứ hết ra, lúc nào cũng đứng lên là sổ lời của Chúa ra, rồi lúc nào cũng hỏi anh có ai thắc mắc không, thế nào anh kia cũng dần câu thắc mắc. Mà những câu thắc mắc á, hỏi thì biết là anh ta đã biết rồi, nhưng mình ta cứ cố tình muốn hỏi để một là thử coi là người trả lời có được hay không, hai là để chứng tỏ cho người khác biết là mình cũng biết đấy, mình cũng biết hỏi đấy. Ở đây chúng ta thấy là trong bài tin mừng có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi người rằng: thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Một trong các kinh sư là những người đã học hỏi hiểu biết nhiều, và đến hỏi Đức Giêsu rằng: thưa thầy, trong cái điều răn nào đứng hàng đầu? Theo anh chị em thì cái người kinh sư này đã biết chưa? Biết chưa? Biết rồi. Kinh sư là người mà đã học hỏi hiểu biết nhiều và đã biết được rằng điều răn nào đứng hàng đầu rồi, đã đọc ở trong Kinh Thánh rồi. Cho nên là muốn hỏi để mà coi Đức Giê-xu trả lời như thế nào. Coi Đức Giê-xu trả lời như thế nào. Trong cuộc sống của chúng ta nhiều lần ta hay gặp những người như vậy lắm. Trong các điều răn nào đứng hàng đầu, Đức Giê-xu trả lời anh ta. Điều răn đứng hàng đầu là: nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực người. Anh chị em nghe lại. Điều răn đứng hàng đầu đó là: nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta không có một Chúa nào khác ngoài một mình Thiên Chúa mà thôi. Ta hay đi thờ những Chúa khác. Xuất hiện nhiều Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Mà Thánh Phaolô nói rằng Chúa của họ là cái bụng. Đúng không? Chúa của họ là cái bụng. Có khi ta thờ Chúa của ta là đồng tiền. Đúng không? Ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chung lại, ông nào cao hơn? Ông tiền cao hơn. Ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chung lại, ông tiền cao hơn. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta chỉ thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Không thờ bất cứ một Chúa nào khác, bất cứ một thần tượng nào khác, bất cứ một ngẫu tượng nào khác. Cho nên trong cuộc sống của mình, như là trong năm đức tin này, thưa anh chị em, chúng ta sống ở trong năm đức tin. Đức tin dạy chúng ta rằng ta tin kính một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Và cái lòng tin ấy được biểu lộ qua hành động của chúng ta là chỉ thờ lại một mình Ngài mà thôi. Mà chúng ta thấy là trong Cựu Ước á, thời dân Do Thái đó, họ đang được Thiên Chúa chăm sóc đủ mọi thứ, đưa ra khỏi đất Ai Cập, rồi đưa vào trong hoang địa, đi dắt vào đất hứa. Trong đường đi vào đất hứa thì cho manna từ trời rơi xuống để cho họ ăn, rồi đập đá nước chảy cho họ uống, rồi có ban ngày thì có áng mây che. À, rồi thì được chim cút xa xuống để cho ăn. Chúa chăm sóc họ không thiếu thứ gì. Nhưng mà họ lại đi thờ ai, nhớ không? Họ đi thờ ai? Con bò gì?
Bò vàng.
Tức là họ lấy anh này có mấy khoản, chị này có mấy vòng, kia có mấy số chuỗi, rồi dây chuyền gì đó, gì các thứ gom hết lại, đúc thành con bò vàng. Và họ xì sụp xuống, họ thở lại con bò vàng ấy. Mô-sen ở trên núi cao đi cái cầu nguyện về, xuống thấy như vậy thì giận dữ vô cùng, và đập tan cái con bò vàng đó ra, tán ra bắt họ phải uống. Thì ta thấy là ngày hôm nay người ta còn thờ bò vàng không? Còn nhiều lắm, không phải là bò vàng, nhưng mà cái gì là vàng là họ thờ. Đúng không ạ? Cái gì vàng là họ thờ. Họ sẵn sàng bỏ Chúa để mà chạy theo đồng tiền. Họ sẵn sàng bán cả Chúa để có được chức tước, có được địa vị, có được quyền lực, có được quyền hành. Họ sẵn sàng chối Chúa, bán Chúa, bỏ Chúa, rồi làm bất cứ cái gì để họ có được tiền, có được quyền, có được danh vọng. Tiền tài, quyền lực và danh vọng, họ thờ ba thứ ấy. Điều mà Đức Giê-xu cũng đã bị cám dỗ. Anh chị em nhớ cơn cám dỗ nào không? Cơn cám dỗ nào mà nếu mà ông lên núi cao rồi cho thấy tất cả vinh quang của thế trần, và ma quỷ nói với Đức Giê-xu rằng tất cả những cái này thuộc về ông nếu mà ông quỳ xuống mà thờ lạy tôi. Đức Giêsu nói thẳng với ma quỷ rằng: ngươi phải thờ lạy Thiên Chúa và chỉ thờ lạy một mình Ngài mà thôi, không có thờ lạy ma quỷ. Cái cơn cám dỗ ấy Đức Giêsu phải chiến thắng. Và Đức Giêsu chiến thắng cơn cám dỗ thờ lạy bụt thần, thờ lạy ma quỷ ấy, để khỏi bị sa vào cái cơn cám dỗ là danh, là tiền, là quyền lực, vân vân. Thưa anh chị em, ngày hôm nay nhiều người họ đã quỳ xuống để mà thờ lạy ma quỷ, để họ có được tiền tài, chức tước, địa vị, khi mà họ bán đứng anh em của mình để mà có được một cái chức vụ địa vị nào đó, khi mà họ nhút nhát không dám tuyên xưng niềm tin của mình, sợ rằng khi mình tuyên xưng niềm tin ấy thì không có được bổng lộc, không được lên chức, không được lên lon, không được lên lương. Và họ đã sợ hãi, hèn nhát mà chối bỏ niềm tin của mình. Chúng ta thấy là cái hình thức mà thờ lạy bụt thần, hình thức mà chối bỏ niềm tin của mình vào Thiên Chúa, mà Thiên Chúa duy nhất, nó diễn tả qua nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều thức khác nhau lắm thưa anh chị em. Và Chúa nói rằng ngươi chỉ thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi, và chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài ra không có một Chúa nào khác. Vậy mà ta rước rất nhiều Chúa khác vào trong ta, ta mở toang tâm hồn mình ra, ta rước thứ nhất là ông thần tài vào, đầu năm phải đi coi một quẻ coi cái năm này làm ăn thế nào, ta đã thờ lạy bụt thần rồi, rồi coi thêm bói bài coi nó như thế nào, đi coi xin xăm coi nó như thế nào, rồi gì nữa hả, rồi tử vi rồi như thế nào nữa, đủ thứ hình thức mà ta không có tin vào Thiên Chúa, mà tin vào cái quyền lực của trần gian, còn là thờ lạy bụt thần, còn là chối bỏ Thiên Chúa duy nhất. Khi mà ta ngoài miệng thì lạy Chúa Giêsu, nhưng mà lòng mình lại nghi ngờ, nghi nan, không biết rằng Chúa có đủ quyền năng để mà cứu tôi hay không, không biết rằng Chúa có đầy tình yêu thương để mà tha thứ cho tôi hay không. Cho nên tôi vẫn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa mà lòng ta còn nghi ngờ, nghi nan, nghi ngại, mà thậm chí ta còn chối bỏ cả những việc mà người ta tin tưởng vào Chúa, người ta cầu nguyện, người ta kêu khấn, ta cho rằng đó là mê tín. Khi mà người ta tin vào Chúa, khi mà người ta đến cầu nguyện, người ta đến cầu khấn với tất cả lòng tin tưởng, thì ta nhìn có vẻ giống như là mê tín. Ta không thấy rằng họ đang tuyên xưng cái lòng tin của họ vào một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Họ không chạy đi tìm cầu cứu, cầu cạnh nơi bất cứ một người nào trên trần gian này, nơi bất cứ một quyền lực nào trên trần gian này. Họ chỉ chạy đến với một mình Thiên Chúa mà thôi. Và với tất cả niềm tin tưởng, niềm xác tín, niềm cậy trông, họ cầu nguyện rằng lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Có một chị viết cho tôi một cái lá thư rất dễ thương như sau. Thưa cha, vợ chồng chúng con là những người làm thuốc, anh ấy là dược sĩ, con cũng là người y sĩ, và chúng con đã làm nghề thuốc nhiều năm. Trước đến giờ chúng con chỉ biết lo bán cho có nhiều tiền thôi, ai bệnh ai đau, càng nhiều người bệnh càng nhiều đau càng tốt, miễn là con bán được thuốc có tiền. Và có tiền thì con phải lo xây nhà, xây cửa, lo sắm sửa cho bản thân mình, cho gia đình mình. Con không hề nghĩ tới chuyện bác ái, yêu thương, chia sẻ gì hết. Cả một thời gian rất là dài như vậy, con có đạo như vậy, con giữ đạo như thế, mà con sống đạo một cách rất là hời hợt như vậy. Cho đến ngày mà người ta giới thiệu con đến với lòng thương xót của Chúa, khi mà con thấy được cả hàng ngàn người họ quỳ gối, họ giang tay, họ cầu khẩn lòng thương xót Chúa, lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Rồi con thấy rằng họ thực hành lòng thương xót ấy bằng những việc bác ái, những việc sẻ chia, từ một em bé, từ một cụ già, từ một anh nông dân, từ một cô quét đường, từ một bà lão, họ biết dành dụm mà biết san sẻ cho anh chị em mình. Lúc đó con mới suy nghĩ lại và con thấy được rằng chúng con đã không sống đạo, chúng con đã không sống niềm tin của mình. Năm đức tin này, Chúa biến đổi chúng con, Chúa cho chúng con được đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa. Và đúng lúc mà chúng con đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa là lúc mà chồng con đổ bệnh. Anh ấy bị thận suy và bây giờ thì phải chuẩn bị đi đến chạy thận. Chúng con bây giờ mới đổi cái cách sống của mình, không còn lo cho bản thân mình nữa. Cho nên mặc dù chúng con còn nợ tiền mua nhà, mặc dù chúng con còn phải chuẩn bị tiền để mà cho chồng con chạy thận trong ngày tháng sắp tới, nhưng chúng con quyết định là dùng cái số tiền ấy để làm một việc bác ái trước. Vì còn biết bao nhiêu người nghèo khổ đang cần đến một chén cơm, một nắm gạo, một cái áo, một ly nước, vân vân. Trong khi Chúa ban cho chúng con như vậy cũng là đủ lắm rồi. Cho nên tiền nợ trả sau cũng được. Rồi con tin rằng Chúa yêu thương chồng của con. Nếu cần chạy thận thì chạy thận. Nếu mà Chúa để cho anh bệnh như thế nào thì chúng con xin đón nhận, xin Chúa chữa lành anh. Và nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành. Nếu mà chúng muốn để cho anh ấy chịu căn bệnh ấy thì chúng con xin Chúa cho con được vui lòng đón nhận, để biết kết hợp với đau khổ của Chúa, được vững tin hơn. Cha cầu nguyện cho chúng con được vững tin mà thực hiện những quyết tâm đó. Đọc xong lá thư, tôi trả lời: Chúa đã nhận tâm lòng của chúng con rồi, cái lòng tin được thể hiện qua lòng mến rồi, nhưng mà con hãy dùng số tiền ấy để mà lo chạy thận cho chồng con, lo trả nợ cho gia đình con. Đó cũng là việc bác ái với chính những người thân trong gia đình của mình. Rồi tiếp tục, nếu có điều kiện, làm việc bác ái với những chị em khác cần đến. Nguyên cái việc mà con dám hy sinh như vậy, nguyên cái việc mà con dám nghĩ đến người khác mà quên bản thân mình như vậy là một của lễ đẹp lòng Chúa lắm rồi. Hơn bất cứ một cái hy lễ nào khác, hơn bất cứ một hy lễ nào khác. Điều mà chúng ta vừa mới nghe đó là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Lễ gì đó, mau chiên bò
Chúa không ưng của lễ toàn thiêu Chúa không nhận. Thì này con đến để làm theo ý cha.
Đến để làm theo ý cha là gì? Đó là nhận cha là Chúa duy nhất của mình, để yêu mến cha hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Đồng thời cái điều răn thứ hai cũng trọng như điều răn thứ nhất. Điều răn thứ hai đó là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Người ta biết nhiều điều luật lắm, nhiều điều răn lắm, học biết bao nhiêu điều luật này, biết bao nhiêu điều răn nọ, biết bao nhiêu điều kia. Có những người nắm vững luật lệ lắm, nhưng mà chỉ để bắt bẻ người khác thôi. Anh làm sai luật, anh làm không đúng luật, anh làm không đúng điều lệ. Chỉ suốt ngày chăm chăm chú là trích luật này, trích luật nọ, trích luật kia để mà bắt bẻ người khác, để mà bắt tội người khác, để mà bắt lý người khác. Có những người như vậy, nắm rất rõ vững về luật phụng vụ, luật giáo hội vân vân và vân vân, nhưng mà họ quên rằng điều răn, điều luật lớn nhất và quan trọng nhất đó là y mến Chúa và
yêu người.
Đó là mến Chúa và
yêu người.
Đó là
Mến Chúa và yêu người.
Cái điều răn đó là quan trọng nhất, lớn nhất thì anh ta lại quên mất. Mà khi mà anh đã có lòng yêu người rồi thì tất cả những lề luật khác nó phải hỗ trợ cho cái điều răn này. Là tất cả những điều đấy nó phải thể hiện được tình bác ái, thể hiện được tình yêu thương, thể hiện được lòng mến đối với anh chị em của mình. Luật lệ nếu mà không thể hiện được tình yêu thương, không thể hiện được tình bác ái, không hề thể hiện được sự quan tâm với người khác thì luật lệ còn nghĩa lý gì nữa không? Đúng không ạ? Luật lệ còn nghĩa lý gì nữa không? Nếu mình cứ chăm chăm chú chú mình giữ cái luật mà quên mất cái điều luật quan trọng nhất Chúa nói là mến Chúa và yêu người hơn hết tất cả mọi lời luật khác, tại sao ta quên cái điều đó mà ta chỉ chăm chăm chú chú vào những cái chi tiết lặt vặt tỉ mỉ để ta bắt bẻ nhau, để ta bắt lý nhau, để ta cãi vã nhau vì những chuyện nhỏ nhặt đó, mà quên rằng ta tranh cãi nhau về điều luật này, điều luật nọ thì ta đánh mất một điều luật quan trọng hơn cả, đó là mến Chúa và yêu người. Giống như là anh chị em mà đưa một cái món ăn rất là ngon ra, cái chính của món, thí dụ như là đưa một con cá ra, cái chính ấy là cái thịt con cá đó mình không ăn, mà lại cứ ăn cái vẩy, ăn cái ri, ăn cái vìa, ăn cái loanh quanh, mà cái chính thì lại không ăn. Ngồi mà danh nhau từng cái vẩy cá, từng cái mắt cá, từng cái đuôi cá, từng cái da cá, mà quên mất cả cái con cá ngon như vậy là không ăn. Tranh nhau những cái luật này, luật kia, luật nọ, mà luật yêu thương là cái cần nhất thì ta lại không thực hành. Vì khi ta mà cãi nhau, khi ta tranh nhau, khi ta bắt lý nhau, khi ta bắt đội nhau dựa vào luật này, luật nọ thì ta đánh mất cái điều quan trọng đó là gì? Bác ái, đó là yêu thương. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà.
Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta
đều là anh em cùng một cha. Hãy yêu mến nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy an ủi nhau, xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người anh em. Đừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết đoàn, đem tình thương cho người khắp mọi nơi.
Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Yêu thương nhau, yêu thương mãi, vì chúng ta đều là anh em cùng một cha.
Khi mà Đức Giêsu trả lời cho cái ông kinh sư như vậy, là cái điều răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người, tất cả mọi cái điều răn khác, không có điều răn nào quan trọng hơn cái điều răn này, thì ông ấy trả lời: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Nói hay không?
Hay.
Hay quá. Làm có hay không? Không biết. Chưa biết. Nói hay mà làm không hay thì cũng chẳng hay. Đúng không ạ? Nói hay mà làm không hay thì có gì hay? Nói hay mà làm không hay thì chẳng hay, thì có gì hay? Vậy mà ngày hôm nay có rất là nhiều người nói hay mà làm không hay, làm không hay tí nào cả. Nói rất rành về luật, nói rất rành về kinh thánh, nói rất rành về điều này điều kia, nhưng mà khó nhất vẫn là làm. Khó nhất vẫn là làm. Trong năm đức tin này, ta nghe đi nghe lại lời của Chúa trong thư của Thánh Giacôbê: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Anh cho tôi thấy đức tin không có việc làm của anh. Còn tôi tôi sẽ hành động để anh thấy đức tin của tôi. Anh chị em lựa chọn, anh cho tôi thấy đức tin không việc làm, còn tôi sẽ hành động để cho anh thấy đức tin của tôi. Cái trước cái sau cái nào đúng? Cái sau cái trước cái nào đúng? Sau là làm để người ta thấy đức tin của mình. Còn thường thì ta hay cho người ta thấy đức tin của chúng ta không có việc làm. Ta tuyên xưng bằng môi, bằng miệng, bằng những lời kinh, bằng tiếng hát, bằng những nghi lễ, rước sách, rồi hội nghị, rồi thì bao nhiêu lễ hội tưng bừng tuyên xưng đức tin qua những cách đó. Nhưng mà trong việc làm, trong hành động, trong đời sống ấy, thì ta thấy tổ chức lễ hội xong bắt đầu ngồi cãi nhau vì chia chắc không có đều. Tổ chức một cái lễ gì đó rất long trọng nhưng mà giận hờn nhau vì lý do là anh được đọc sách thánh còn tôi thì không được đọc sách thánh. Thì nó làm một buổi thánh ca cầu nguyện rất là sốt sáng, sau đó thì các ca đoàn không còn nhìn mặt nhau nữa vì là ca đoàn này hát được cha khen hơn là ca đoàn kia. Vì nhóm này có đàn ọc còn nhóm kia không có đàn ọc siêu vậy. Thì ta thấy rằng người ta biểu dương những việc mà người ta cho rằng đó là đức tin, nhưng mà chính trong cái việc mà biểu dương đức tin ấy thì lại làm cho người khác thấy rằng đó là đức tin không có việc làm. Vì khi ta biểu dương như vậy, ta làm mất cái điều quan trọng đó là đức bác ái. Ta làm mất cái điều quan trọng là đức bác ái. Mà lời Chúa ngày hôm nay nói rằng tất cả mọi cái điều răn, điều răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn. Vậy thì trong mọi công việc của tôi tự hỏi là tôi có làm vì lòng yêu mến Chúa hay không? Tôi có đặt Chúa làm chủ cuộc đời của tôi hay không? Tôi có để Chúa hướng dẫn cuộc đời của tôi hay không? Tôi có lấy lời của Chúa mà soi sáng cho từng hành động, từng suy nghĩ, từng cách ăn nết ở của tôi hay không? Đấy, có phải thực tế là như vậy? Tôi tin, tuyên xưng rằng tôi thờ Chúa là Chúa duy nhất, ngoài Chúa ra không còn Chúa nào khác. Vậy mà trong mọi cách ăn nết ở của tôi, trong lối sống của gia đình tôi, của cộng đoàn tôi, của giáo xứ tôi vẫn lấy tôi là trên hết. Tôi vẫn lấy ý tôi là trên hết. Ai làm sai ý tôi, không đúng ý tôi là tôi buồn, tôi giận, tôi quát, tôi la, tôi chủ dập vân vân. Như vậy thì tôi là Chúa hay là Chúa là Chúa? Tôi là Chúa. Tôi là Chúa rồi. Tôi là Chúa rồi. Mặc dù tôi tổ chức biết bao nhiêu điều là tôn vinh Chúa, rồi cung nghinh Chúa, rồi làm đủ mọi thứ khác, nhưng mà luôn luôn là lấy tôi làm trên hết, điều khiển mọi sự trên. Mà không được như ý của tôi thì tôi giận, tôi buồn, tôi chán, tôi bỏ, tôi buông. Như vậy thì có còn là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết chi khôn không? Không. Như đó thì tôi chỉ làm tìm vinh danh tôi chứ không phải làm vinh danh Chúa. Nếu tôi tin Chúa là Chúa của tôi và ngoài Chúa ra không còn Chúa nào khác thì mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi lời nói, mọi việc làm của tôi phải quy về vinh danh Chúa chứ không phải là vinh danh tôi. Phải đi tìm thánh ý của Chúa chứ không phải là bắt người khác phải làm theo ý của tôi. Và như vậy thì ta sẽ nhìn thấy anh em mình là hình ảnh của Thiên Chúa. Lúc đó ta mới có thể yêu người khác như chính bản thân mình được. Lúc đó mới có thể yêu người khác như chính bản thân mình được. Tôi cảm nghiệm được rằng Chúa là Chúa duy nhất mà tôi tin, tôi thờ. Và tôi nghiệm được rằng Chúa yêu mến tôi như vậy. Thì lúc đó tôi mới thể hiện tình yêu đó ra nơi anh em của tôi. Vì tôi tin rằng đây là hình ảnh của Thiên Chúa. Để tôi tôn thờ Thiên Chúa, tôi yêu mến Thiên Chúa như thế nào, thì tôi cũng yêu mến và trân trọng người anh em của tôi như vậy. Từ suy nghĩ, lời nói cho đến việc làm của tôi. Tất cả đi tìm vinh danh Chúa. Và vinh danh Chúa được thể hiện khi mà tôi tôn vinh anh em tôi, yêu mến anh em tôi, trân trọng anh em tôi, quan tâm đến anh em tôi, chứ không lấy tôi làm Chúa, làm chủ, điều khiển hết tất cả mọi sự. Nói hay không? Nói hay không? Biết tôi làm có hay không? Không biết, không biết được. Chỉ có ơn của Chúa mới giúp chúng ta nói và làm là một với nhau. Còn sức tự nhiên của con người chỉ khéo nói, chỉ giỏi nói, chỉ nói hay mà làm không hay. Chính vì thế mà lời Chúa nói Đức Giê-xu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Không còn xa là còn xa không? Không còn xa là còn xa không? Còn xa. Cái khoảng xa đó là khoảng nào? Khoảng xa đó là khoảng nào? Là giữa cái gì? Thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, tức là ông ta nói hay, nhưng mà ông ta không biết là có làm hay hay không, cho nên vẫn còn một cái khoảng xa đó. Không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu là biết rồi đấy, hiểu rồi đấy, thấu rồi đấy. Bây giờ vấn đề quan trọng là làm đi, nói mãi làm đi, thì lúc đó là ông đã ở trong nước của Thiên Chúa rồi. Mới nói mà chưa làm thì vẫn còn xa nước Thiên Chúa. Khoảng cách xa bao nhiêu thì vẫn còn là xa. Xa bao nhiêu thì vẫn còn là xa. Còn khi nào mà ta đem lời Chúa nào ta ra làm thì ta đang ở trong nước của Thiên Chúa rồi. Và không ai còn dám chất vấn Đức Giê-xu cái gì nữa. Người ta chỉ đến người ta chất vấn thôi, chứ người ta không có thực sự là cầu tiến, thực sự là ham muốn học hỏi hiểu biết để mà biến đổi cuộc đời của họ. Xin Chúa cho anh chị em chúng ta nghe được lời Chúa trong năm đức tin này. Ta không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu nữa. Ta đã học hỏi hiểu biết, đào sâu về đức tin của mình rồi. Cái điều quan trọng là đem đức tin ấy ra mà thực hành. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Và khi nào ta yêu thương nhau như vậy, yêu thương Thiên Chúa và yêu thương anh em, lúc đó thì nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đấng Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đây có ơn sủng người. Đâu có tình bác ái, vì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa chẳng.